thời mà đốt đáng nhất cứ gọi là coi như là giống nhất tất cả các cái thờ, tức là thờ vô thờ. Cái chủ mà gọi là chủ rốt ráo nhất á, mà gọi là đứng ở cái gọi là coi như ở một cái ngôi vị rốt ráo thì gọi là chủ vô chủ, tức là không trú ở trên cái niệm nào cả. Khi không trú trên tất cả những cái duyên niệm nào đó thì biết rõ là duyên thậm thâm thì quả cũng thậm thâm. Duyên thậm thâm tức là duyên là vô sở hữu thì quả nó cũng chỉ là vô sở hữu. Nhưng mà thì cái duyên tập hay duyên tán tội gốc của nó vẫn là vô sở hữu. Thì cái điều này á, chúng ta rất là khó thực hành. Ví dụ như chúng ta tu tập ở trong cái đạo tràng này, cái đạo tràng của chúng ta này, thì ngày hôm nay mà chúng ta theo cái đạo tràng này là tối thiểu theo một người mỗi vị, thì nếu mà từ trước đến nay mà cố gắng theo học hỏi về cái ma ha tác giả ba la mật này thì tôi nhẩm tính thì chắc có lẽ cũng phải mấy năm cũng rồi coi như trên 4 năm, tức là gần 5 năm trường, gần 5 năm. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị là chúng ta đã hiểu về cái, tức là chúng ta đã thẩm thấu về cái chỗ rốt ráo thanh tịnh này chưa? Nếu mà chúng ta đã thẩm thấu về cái chỗ rốt ráo thanh tịnh này á, thì chúng ta đã sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý như thế nào? Ví dụ như về đạo tràng này á, thế là chúng ta đã tu tập có được cái mức nào, cái mức nào được gọi là hành thâm, nói đơn giản nhất á, là hành thâm ma ha tác giả ba la mật.
Không bị thử,
không hơn thua,
không có nghĩa là không còn thở nên cái niệm nhân đạo
tốt xấu,
bị thử hơn thua. Mà nếu đã chúng ta đã
dần dần sạch như vậy, tức là phiền não của chúng ta cạn lắm,
chúng sanh của chúng ta dễ độ.
Và khi cái phiền não cạn mẫm, chúng sinh dễ độ, tức là chúng ta đã thấy rõ là tâm vô sở tu. Vì chúng ta thấy rõ tâm vô sở tu cho nên phiền não cạn mẫm, chứ không phải chúng ta nhắm con mắt, không phải chúng ta trọt cái lỗ tai thủng cho nó điếc.
Cho nên có nhiều khi ở trong đạo tràng này, ví dụ như một nhóm người 5-70 vị hay là 60-70 vị ở trong một cái đạo tràng này,
thì chúng ta có cái kiến, có cái tăng trưởng về cái gì? Cái tăng trưởng về trí tuệ không?
Đó. Có nhiều khi chúng ta không phải, ví dụ như các vị theo học ở đây,
theo như tôi nói trong cái thời gian mà
trên 5 năm theo học như vậy, tức là chúng tôi muốn nói là quý vị đã có cái
công năng là theo dõi, chứ không phải là theo tính cách, theo duyên, theo cảnh, theo phong trào đó nè. Mà mình muốn thẩm thấu về Phật pháp, chứ không phải vì mình muốn theo học theo cái kiểu phong trào, tức là theo cái kiểu là người ta học mình cũng đi học, người ta tu mình cũng bắt chước mình tu. Mà cái đạo tràng này á, là một cái đạo tràng có thể nói là mình tự thẩm thấu vào cái nội tâm á, không cái nguồn tâm sâu thẳm của chính mình. Thế mình ráng mình nhận ra được cái bộ mặt thật của chính mình, mình ráng mình nhận ra được cái bản thể thanh tịnh tâm sáng của các pháp, để mình điều hợp, để mình hóa giải được cái chúng sanh tâm phát.
Đó.
Và nếu chúng ta không thanh lập được như vậy á, tức là mình thấy đã không thanh lập được mà đã sử dụng mắt, cái là sử dụng tay, sử dụng mũi, mà tự mình á khởi lên, người ta nên ví dụ đơn giản nhất là người tu tại gia là thứ nhất á là không sắc sanh, thứ hai á là không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, cái thứ tư là không nói dối, thứ năm là không uống rượu.
Tôi nói là ngay 5 cái giới đó mà khi mình hành thâm bát nhã ba la mật ha rồi á, thì mình đã giúp năm cái danh sách. Ví dụ là nói của mình khi mình nói sai không, tức là cái tội mà người gọi là tội phá hòa hợp tăng đó, hay là cái tội mà gọi là tâm đạt trong cái đạo tràng ta, là có những cái những người mà đến đây nghe pháp đó, có thực sự ví dụ chúng ta có thực sự là chúng ta đến đây để mà chúng ta tu tập được không? Cái vấn đề quan trọng về cái ngày này là cái ngày lễ đó, là gần tới mùa Vu Lan, gần tới ngày lễ Tấu Hiếu. Chúng ta cứ nói rằng bạch Đức Thế Tôn thanh tịnh này rất là thẩm thâm, thanh tịnh này là thanh tịnh ngày quá đấy. Thì ngày sẽ là pháp bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn thanh tịnh này rất là thẩm thâm, Phật dạy này sẽ là pháp thanh tịnh này sẽ là thẩm thâm vì là rốt ráo thanh tịnh. Cái câu nói đó để làm chi vậy? Cái gì rốt ráo thanh tịnh? Tức là vô trụ, vô chấp, vô trước. Vì bản thể của các pháp là gì? Bản thể của các pháp là vô sở hữu. Cái bản thể của các pháp là không có nắm bắt, không có chỗ nương ghé. Mà nếu chúng ta về đây mà trí tuệ mà không hành thâm mà trí tuệ, thì đương nhiên là chúng ta không thể nhập vào cái gọi là không thể nhập cái gọi là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là không thể ngộ nhập.
Ngộ nhập gì?
Thì kêu như lại. Cái điều chúng ta tới đây, những người mà tới đây theo cái lớp mà gọi là trí độ lượng này, thì những người đó phải không còn, cho nên là không còn kiết sử. Mà nếu có kiết sử thì rất là cạn mạnh. Bởi vì cái lớp đây không, cũng như là biển cả không dung chứa thầy. Biển cả không dung chứa thầy chết. Thì cái lớp học của chúng ta trong suốt một năm học như vậy thì tự mình đã thanh lọc được tất cả những cái tư tưởng theo duyên, theo cảnh này không? Còn có cái bị thử, còn cái hơn thua tầm cỡ nào? Mình xét lại là tầm cỡ nào? Chúng ta có thể thấy tự làm quý và hổ thẹn khi chúng ta đi vào Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đà. Thì chúng ta đã gọi là vượt qua tất cả các cái tầng lớp của thanh văn pháp, của duyên giác pháp. Đừng nói là cái nhân thiên thì chúng ta đã không có nói tới rồi. Nhân thiên thì chúng ta biết rồi, vẫn còn nằm trong cái vòng cái vũng lầy sanh tử niệm. Thanh văn pháp vẫn còn có cái pháp ly dục, duyên giác pháp vẫn còn có những cái pháp để trừ khử vô minh. Còn khi mà chúng ta đã hành thâm về cái này, nói tới nói lui nói xuôi nói ngược là đương nhiên là không nói ly dục. Bởi vì ai ly dục mà cũng nói ai, nói cũng ai ly dục và ai trước pháp, cũng không nói ai ly dục và cũng ai trước pháp. Bởi vì khi mà chúng ta đã cùng với Tu Bồ Đề hành Bát Nhã Ba La Mật thì chúng ta đã vào cái chỗ ngã không và pháp không. Cái thứ nhất. Cái thứ hai này là ở đây này, nơi cái đạo tràng này, tức là những cái pháp lữ của chúng ta, thì những cái pháp lữ này là thuần, nghĩa là thuần chủng, tức là đơn trồng hạt giống trí tuệ. Thì những pháp lữ mà cùng đang tu tập Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tất cả những cái kiết sử vụn vặt đó, không, tất cả những kiết sử vụn vặt theo duyên theo cảnh thì không còn phải lo âu nữa, bởi vì lúc nào chúng ta cũng phải có cái lưỡi gươm của trí tuệ. Cho nên không khéo năm này học tính sang năm khác cũng học, ngày nào cũng ráng cố gắng đi học, nhưng mà coi chừng nó trở thành một cái món bút canh. Đó. Một bút canh. Và nếu khi chúng ta đã trở, nếu chúng ta mà đi học để trở thành món bút canh hay là trở thành một cái máy ghi âm, thì như vậy á, cái thời giờ mà chúng ta đi học á, thì chúng ta có thể là nói một cách nôm na là cái thời giờ mà đi học Ma Bát Nhã Ba La Mật này á, thì cái thời giờ đó ở nhà chúng ta có thể rửa chén, hoặc là chúng ta có thể quét nhà, hoặc là chúng ta có thể đi làm việc này việc nọ, tốt hơn là chúng ta đi đến cái chỗ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa này, bởi vì càng ngay thì nó lại càng sâu vào. Mà ngay từ đầu chúng ta đã không tầm được cái hạt giống.
Cái sinh mạng này là Phật đạo, Pháp đạo và Tăng đạo, tức là trở thành nhất chuyển đề, không thể sám hối được. Đó, cho nên tất cả những cái pháp lữ mà cùng tu học ở trong cái lớp này, chúng ta nếu mà đã là những bạn đặng đạo và cùng tu học về cái khóa Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa là thuần một hộp. Cho nên khi mà giảng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa đó, mà nói trong cái phẩm gì, tức là cái phẩm cái phẩm phương tiện, khi mới Đức Thích Tôn nói về trí kiến Như Lai thì tất cả 5.000 vị, trong đó có tỳ kheo ni ư bà tát ư bà di, từ chỗ ngồi đứng dậy mà im lặng lui ra. Phải hả? Mà khi chúng ta học cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa này á, thì ở đây cũng vậy. Ở đây cũng vậy, tức là cũng 5.000 người, cũng có 5.000 người cũng nên đứng dậy mà lui ra. Tức là còn trú vào cái gì? Còn trú vào nhân thiên thừa, còn trú vào thanh văn thừa, còn trú vào duyên giác thừa, còn trú vào bồ tát thừa, còn trú vào, tức là nghĩa là còn trú vào chỗ mắt thấy, chỗ tai nghe, chỗ mũi ngửi, chỗ miệng nếm. Thì nếu mà chúng ta mà gọi là đi học Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa này, thì chúng ta sẽ khắc sâu vào trong cái điên đạo tâm đó một mớ lý luận, mà chúng ta sẽ phá pháp. Cái căn bản như vậy. Cho nên tự chúng ta sẽ chôn vùi cái gì, tức là cái tri kiến Phật, cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên nhiều khi chúng ta nói thì ví dụ như sắc dẫn đến thức thanh tịnh, sắc nào, nếu dùng lưỡi theo cái tâm thức của điên đạo của người thế gian á, thì đương nhiên là mình nói cái câu đó nó trống giống như muỗng một cành thiệt. Sắc thanh tịnh dẫn đến thức thanh tịnh, nó nói sắc thanh tịnh mà sắc tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đó nè, sắc tức là nhãn nhĩ tỷ, mà nhãn chúng ta dùng bả, chúng ta dùng lỗ tai bậy bạ, chúng ta không tâm ra thân này gồm có đầy đủ bất hiểu pháp là ly nhiễm, tức là bất nhiễm trước sắc thanh hương vị xuất phát. Ở đây chúng ta không nói là nhiễm trước nào cả, mà chúng ta là sắc dẫn đến thức hoàn toàn rốt ráo thanh tịnh, vì đó là thanh tịnh thầm thầm. Như vậy là con mắt này tức là diệu, không, nó trở thành không phải là thiên nhãn thông nữa đâu, mà đằng này là pháp nhãn, là quế nhãn, là pháp nhãn. Cái lỗ tai này không, mà gọi là cái con mắt đó không phải là thiên nhãn thông, mà còn gọi là thiên nhãn minh. Con mắt đó phải nhìn xa thấy rộng, con mắt phải hiểu thấu triệt được vấn đề, lỗ tai phải thấu suốt được bản thể, cái bản thể của âm thanh, con mắt phải thấu suốt được bản thể của sắc pháp. Nghe tất cả mọi âm thanh mà không hư lỗ tai, thấy tất cả mọi cảnh tượng mà không hư con mắt. Cho nên khi chúng ta học đến cái chỗ vì sắc dẫn đến thức thanh tịnh nên là ốc ráo thanh tịnh. Sắc dẫn đến thức thanh tịnh là cái gì? Mình biết. Sắc thọ tưởng hành thức, thọ tưởng, tư tưởng cũng phải ốc ráo thanh tịnh. Mà ốc ráo thanh tịnh ở đây tức là không còn tinh trú trên tất cả các cái hành pháp, hành tướng đó. Nó khó ở cái chỗ đó. Khó ở cái chỗ tu tập này. Cho nên Đức Phật mới nói cái pháp này đến những 22 năm là bạn. Bởi vì nương theo đồ chúng, rồi dần dần để thâm nhập vào. Cho nên thanh tịnh này rất là diệu minh. Bởi chữ diệu minh, chữ minh không phải minh bình thường mà gọi là diệu minh. Như vậy thì sắc này là diệu sắc thân.
Cái sắc chúng ta sử dụng đó là diệu sắc thân.
Cho nên cái tướng đi của chúng ta cũng diệu nữa.
Tướng đi diệu không có nghĩa là chúng ta uốn éo cái tướng đi.
Ba. Diệu tức là khi đi thì con mắt cũng diệu, lỗ tai cũng diệu, cái lỗ mũi cũng
diệu, cái miệng cũng diệu, cái thân cũng diệu, cái ý cũng diệu. Tất cả những cái đó gọi là diệu. Và diệu chính là cái chỗ vô tu vô nhị vô chấp, tức là vô trụ vô chấp nhưng mà vẫn sáng như thường thì gọi là diệu.
Ví dụ như mình xuất hiện cái thân mình xuất hiện, mình mà vừa mới bước lên cầu thang á, là mọi người đều nở một nụ cười hoan hỷ. Tại sao vậy?
Gọi là diệu sắc thân.
Thấy cái thân không, thấy mình xuất hiện không là đã thấy vui rồi. Còn mình vừa xuất hiện một cái là tất cả mọi người đều phải, nghĩa là coi như đều phải cẩn trọng nhiễu xâm.
Thế khi mình xuất hiện sao mà đến nỗi mình nhiễu xâm, làm cho mọi người phải
ấn. Đó. Như vậy thì sự xuất hiện của mình không phải là diệu sắc thân rồi,
mà cái này là
cái thân này á, là coi như thân bất tịnh. Tức là làm cho chúng sanh não loạn. Nếu là mình thực hành hạnh mà hay nói đến Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là nói đến nghĩa là sao? Nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là một trong lục độ, mà một trong lục độ này thì Bát Nhã Ba La Mật Đa là một trong lục độ Ba La Mật. Như vậy là khi mình đã hành thâm về cái này, tức là mình hành thâm về này tức là đã đi vào Bồ Tát hạnh.
Cho nên thuyết Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa là
vì nay muốn nói Bồ Tát hạnh. Nghe từ đầu duyên khởi đã nói rồi nha, Bồ Tát hạnh nên Đức Thế Tôn thuyết Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mà Bồ Tát hạnh tức là mình phải có cái gì? Diệu sắc thân. Thân mình diệu dụng chứ. Bỏ hết tất cả những cái gì. Ví dụ như tôi nói là tạm thời mình về cái đạo tràng này, thì mình bước chân vào cái giờ, ví dụ ngày nay là từ 2 giờ cho đến 4 giờ 15, hay đến 4 rưỡi. Vì khi mình bước vào cái đạo tràng này, tôi không biết rằng, nghĩa là mình có thể là cái tâm của mình á, nó có thể quậy từ thứ hai, nó quậy cho tới là trưa thứ ba. Nếu chiều thứ ba mình bước vào đạo tràng rồi thì mình sửa soạn cái tướng đi của mình, sửa soạn lại, bắt đầu mình sửa soạn lại, và sửa soạn lại con mắt, sửa soạn lại cái lỗ tai, sửa soạn lại cái lỗ mũi, sửa soạn lại cái miệng. Có một ít ra một tuần mình cũng có cái sửa soạn hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa chừng 2 tiếng đồng hồ. Do đó cho nên khi về, cho nên tôi nói là nghĩa là như mặt nước hồ thu trong xanh và yên lặng. Khi mình nghe pháp á, giống như mặt nước hồ thu trong xanh và yên lặng lắng nghe, thì cái giáo pháp thầm thâm đó chính là mình thầm thâm, chứ không phải là pháp nào thầm thâm hết. Và chính mình được lợi lạc, chứ không phải pháp nào lợi lạc cả. Cái căn bản của chúng ta là như vậy. Cho nên mình đã đánh mất cái gì. Nhưng mà mỗi lần mà chúng ta khởi tâm do bởi cái duyên pháp á, bữa nay hình như là tôi cũng biết là trong đài truyền hình á, cũng có đương chiếu lại cái bộ gọi là bộ Tây Du Ký để cho quý vị là xem nó quậy cỡ nào. Thì chúng ta thấy rằng, nghĩa là nói chung ra, khi mà chúng ta hành thâm rồi là đúng, người ta biết rằng khi mà cái ý thức nó đã vươn lên được, cái ý thức mà nó chịu quậy rồi á, thì không tầm cỡ như thầy Bạch Kim Tinh, tầm cỡ như là Thượng Đế rồi, thì có thầy Bạch Kim Tinh cũng chỉ là một niệm trong sáng thôi, một niệm tâm sáng trong cái vô biên vô cùng của tâm thức điên đảo thì anh thấy dễ. Đối với con khỉ thì coi ra thấy Bạch Kim Tinh ra coi cái dáng gì, coi ra thiên bằng nguyên xoáy ra cái dáng gì, kể cả là chủ vị của thiện pháp cũng không quay lại, chỉ có Như Lai thôi, chỉ có Như Lai thôi, chỉ có Như Lai, tức là chỉ có cái chỗ rốt ráo thanh tịnh nè, chỉ có cái chỗ rốt ráo thanh tịnh, chỉ có cái chỗ là vô khứ vô lai á, à, vô trượt vô giải đó, cái ngũ hành sơn đó, để cho chúng ta thấy rõ thế nào là thanh tịnh diệu minh. Bởi vì sao là thanh tịnh diệu minh? Này sao là pháp, tức là nói đến bậc trí tuệ đệ nhất. Khi mà nói đến cái chỗ mà gọi là thanh tịnh diệu minh thì Đức Phật đã dạy người này sẽ là pháp đàn ba la mật, dẫn đến bát nhã ba la mật, bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là thanh tịnh, nên là thanh tịnh diệu minh. Như vậy thì đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí, tất cả cái đó, tất cả cái đó tức là những cái pháp để tu, pháp để tu để đạt đến cái chỗ gọi là nên đến đạt đến cái chỗ trí tuệ siêu việt. Nhưng mà khi đạt đến cái chỗ siêu việt rồi thì nhận ra rằng tất cả cái pháp đó đều là viễn pháp, nhận ra rằng tất cả các cái pháp đều là viễn pháp. Như vậy thì những cái pháp thành đó, bản gốc của nó vẫn là vô phược vô giải, bản gốc của nó vẫn là vô cái nhất thiết chứng thiết. Ngài sẽ là pháp bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này có bất tương tục thì có tương tục không? Này mà tương tục thanh tịnh thì cái đó gọi, mà khi mình đã có một chuỗi dài thanh tịnh thì anh tụ vào đâu để có một chuỗi dài thanh tịnh? Như vậy thì tụ vào tự ngã, mà tự ngã đã tụ vào thì gọi là vô minh. Cho nên tương thanh tịnh này không tương tục. Không tương tục là sao? Tức là không bị niệm dẫn thì gọi là không tương tục, không bị niệm dẫn gọi là không tương tục. Bởi vì niệm là huyễn, niệm như huyễn, mà niệm như huyễn tức là nếu mình vô minh mà mình lỡ mình sâu kết từ niệm này qua niệm khác thì đương nhiên là có tương tục rồi. Cái tiềm ẩn của vô minh là niệm tương tục. Mà nếu là một vị a la hán đạt tới cái chỗ vô sanh rồi á thì trong tất cả các pháp niệm mà không dính mắc thì gọi là vô sanh. Đối với tất cả các pháp niệm có khởi ra đó nhưng mà không dính mắc thì khi đó mới đạt tới cái chỗ vô sanh. Cho nên thanh tịnh này là bất tương tục. Những pháp gì là bất tương tục? Bởi vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí là bất tương tục, sắc dẫn đến thức rồi á tứ niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là bất tương tục. Bởi vì sắc thọ tưởng hành thức nó phải tương tục chứ, nhưng mà ở đây nó là bất tương tục. Sắc tức là nói đến sắc thân, mà sắc thân này nó có tương tục không? Nó có tương tục. Thấy như nó có tương tục là thấy từ nhỏ nó lớn, từ những tế bào đó nó hình thành đó, nó tập và nó tan, tức là nó sanh và nó diệt. Từ những tế bào và tiểu tế bào sanh thành tiểu tế bào diệt, nó luôn luôn tương tục để nó hình thành cơ thể. Và khi nó đã hình thành cơ thể thì đương nhiên nó có chiều hướng thăng hóa là từ trẻ đến lớn, từ lớn cho đến già, nó là một chuỗi tương tục. Nhưng mà khi mà nó qua một cái giai đoạn của thành trụ hoại không có sinh lão bệnh tử rồi thì sao? Nếu nó qua một cái chu kỳ của sinh lão bệnh tử, nó qua cái chu kỳ của thành trụ hoại không thì mình thấy rằng đầu mối nó ở chỗ nào? Như vậy thì nó không có đầu mối, không có chung cuộc ở trong cái thành trụ hoại không. Như vậy thì duyên nó cũng không có chỗ nương giá, mà quả thì cũng không có chỗ nương giá. Hai cái đó không có chỗ nương giá thì tại sao mình lại khởi tương tục? Tại sao mình lại khởi tương tục? Cho nên Phật dạy này sẽ là pháp vị sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là vô khứ vô lại, tức là chẳng có đến mà cũng chẳng có đi. Sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí là bất tương tục, cho nên thanh tịnh này bất tương tục, tức là thanh tịnh này là không có chỗ tụ, không có chỗ ký gỡ. Nếu nói là có chỗ tụ, có chỗ ký gỡ thì thanh tịnh đó liền bất thanh tịnh. Cho nên Ngài sẽ là Phật lúc bây giờ bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này là vô cấu chăng, Phật dạy này sẽ là Phật thanh tịnh, này vô cấu vì là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là Phật bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn những pháp gì là vô cấu khiến cho thanh tịnh này vô cấu. Bạch Phật dạy này sẽ là Phật vì tánh của sắc dẫn đến tánh của nhất thiết chủng ký thường thanh tịnh, cho nên thanh tịnh này vô cấu. Tức là không có cấu nhiễm, bởi vì nó không có chỗ, đại khái là nó vô sở hữu rồi, thì nó có chỗ nào cấu. Vô sở hữu cho nên nó là bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tỉnh. Phải nói chữ vô cấu tức là bất, không? Nghĩa là nói chung là vô cấu tức là không có sự cấu nhiễm, thì cũng không có sự thanh tịnh. Bởi vì thanh tịnh và cấu nhiễm, hai cái này đều là bình đẳng, ở nơi vô sở hữu nó bình đẳng. Những cách gì này Phật, này sẽ là Phật bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này vô đắc vô trước chẳng. Phật dạy này sẽ là Phật, thanh tịnh này là vô đắc vô trước, chẳng có thể trú trước và cũng chẳng có thể khả đắc, tức là cũng chẳng có thể nắm bắt, cũng có chẳng có thể nắm bắt mà cũng có chẳng có thể thủ chấp. Vì sao? Vì nó là rốt ráo thanh tịnh. Cho nên khi mà mình nắm vững cái chỗ đó thì mình thấy rằng, nghĩa là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta hành thâm vào đó thì chúng ta mới thâm dâm, mới tự tại đối với tất cả các pháp. Sẽ là Pháp bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, những cái pháp gì vừa rồi vô đắc vô trước khiến cái thanh tịnh này vô đắc vô trước. Phật dạy này sẽ là Pháp dạy sắc dẫn đến nhất thiết chủng ký đều là vô đắc vô trước, nên thanh tịnh này là vô đắc vô trước, thanh tịnh này là vô sanh chánh. Phật dạy này sẽ là Pháp thanh tịnh này vô sanh vì là rốt ráo thanh tịnh. Đó, vô sanh là như vậy đó. Vô sanh là sao? Tức là nó không có cái chỗ, không có cái đầu mối sanh khởi. Và khi mình biết nó là không có cái đầu mối sanh khởi thì sự sanh khởi đó cũng chỉ là huyễn pháp. Huyễn pháp, tại sao tôi không nói là cũng chỉ là giả pháp, mà tôi phải nói là huyễn pháp. Tức là sự sanh là do duyên, mà tại sao tôi không nói là do duyên sanh, mà tôi nói rằng đó cũng chỉ là huyễn pháp. Bởi vì duyên là huyễn duyên rồi thì sanh cũng là huyễn sanh. Không nói có mà cũng không nói không. Cho nên Ngài sẽ là Pháp bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, những pháp gì là vô sanh khiến sanh tịnh, thanh tịnh là vô sanh. Phật dạy này sẽ là Pháp vì xuất dẫn đến nhất thiết chủng ký vô sanh, nên thanh tịnh này vô sanh. Như vậy thì thanh tịnh này có sanh ở trong dục giới chẳng? Như vậy thì trong dục giới thanh tịnh này không sanh trong dục giới. Phật dạy sẽ là Phật thanh tịnh này chẳng sanh trong dục giới vì là rốt ráo thanh tịnh. Dục giới tức là ở trong những cái gì? Ở trong những cái ở chữ dục giới này tức là trong những cái cơ sở nó thuộc về về vật chất. Trong những cái cơ sở nó thuộc về vật chất. Nếu mà chúng ta nói cho nếu cảnh giới người, trong cái cảnh giới người thì nói tất cả những cái gì thuộc về vật chất, thì thanh tịnh này nó có nằm trong đại, nghĩa là địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại hay không? Nghĩa là thì thanh tịnh này nó cũng không nằm trong địa đại, thủy đại, phong đại và hỏa đại, bởi vì tất cả đại chúng đều là không, đều là tánh không. Tất cả đại chúng đều là tánh không. Như vậy thì thanh tịnh này có rơi lọt vào dục giới không? Thanh tịnh này không rơi lọt vào dục giới, bởi vì dục giới tánh không. Sở dĩ nó không có rơi vào dục giới là bởi vì dục giới là tánh không. Mà dục giới tánh không thì dục giới là cái gì? Ai đẻ ra dục giới? Như vậy thì dục giới nó có thì thanh tịnh này đó. Thanh tịnh này vì tánh của dục giới là bất khả đắc. Ngài nghe rõ Đức Phật dạy này sẽ là Phật vì tánh của dục giới là bất khả đắc, nên thanh tịnh này không sanh trong dục giới. Nhớ không có nói dục giới nữa, là bởi vì dục giới tánh không. Ngài sẽ là Phật bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này có sanh trong sắc giới và vô sắc giới hay không? Phật dạy này sẽ là Phật, sanh tịnh này chẳng sanh trong sắc giới và vô sắc giới vì nó là rốt ráo thanh tịnh. Như vậy thì sắc giới và vô sắc giới là hữu pháp hay là vô pháp? Bởi vì sắc giới và vô sắc giới cũng sao? cũng chẳng phải hữu pháp, mà cũng chẳng phải vô pháp, vì tánh của nó là vô sở hữu. Do đó cũng chỉ có danh từ sắc giới và chỉ có danh từ vô sắc giới, mà không có cái pháp tướng sắc giới và vô sắc giới. Nhắc như vậy để cho quý vị nhớ. Cho nên nếu mà không quán triệt cái gì đó, cái không quán triệt cái ma ha, tức là không quán triệt ma bát nhã ta la mật á, thì chúng ta dễ bị lầm chấp ở trong tất cả các pháp, dễ lắm. Bởi vì khi mà chúng ta nghe giảng kinh thì đương nhiên phải có dục, dục giới rồi gì đó, sắc giới rồi vô sắc giới. Rồi đương nhiên người sư giảng kinh hay là nghe tất cả cái phần yếu giải chẳng hạn, thì chúng ta lúc nào nó cũng lắng quắng dành xa ta đọc. Cho nên thì chúng ta thấy rằng sư mình cả bởi vì nó lầm lắm. Sao thanh tịnh, ngài Xá Bạch là Phật với Bạch Phật à, vì sao thanh tịnh này chẳng sanh tâm sức giới vô sức giới? Đức Phật trả lời thẳng, Phật dạy này sẽ là pháp, vì tánh của sắc giới, tánh của vô sắc giới là bất khả đắc. Như vậy thì sắc giới và vô sắc giới cũng chỉ là danh tự pháp, mà không có cái pháp tướng sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì rõ ràng dục giới, sắc giới, vô sắc giới nó chỉ là nhất tướng vô tướng. Cái chỗ nhất tướng vô tướng tức là nó chỉ có một tướng duy nhất, tướng đó là vô tướng. Tướng duy nhất tướng đó là vô tướng. Nước trong biển chỉ có một vị, vị duy nhất là vị mặn. Cho nên cái tâm kinh này nói về nhất tướng vô tướng. Nghĩ tại sao là nhất tướng là vô tướng? Vô tướng tức là một tướng, tướng nó biển gì? Là tướng vô tướng. Đó. Mà đã là vô tướng rồi thì là vô pháp. Mà đã là vô pháp rồi thì dục giới chỗ nào? Sắc giới ở chỗ nào, vô sắc giới chỗ nào? Như vậy thì chỉ đó, đó là do tâm như, tâm như người thợ vẽ, vẽ ra. Và khi mình thấy là, khi mỗi khi mình vẽ ra, mà mình vẽ ra thiện á, mình vẽ ra, mà mình sử dụng con mắt, sử dụng lỗ mũi, sử dụng lỗ tai, sử dụng cái miệng, mà mình vẽ ra thiện á, mình vẽ ra thiện, mà vẽ ra theo cái kiểu mà vô lậu giải thoát á, thì gọi là diệu cảnh. Gọi là diệu cảnh, gọi là tịnh độ không, hay là tịnh Phật quốc độ, gọi cái đó là cực lạc quốc. Còn nếu mà mình tâm như người thợ vẽ, mình vô minh vô trí á, thì đương nhiên mình vẽ ra, tức là mình vẽ ra cái gì? Vẽ ra địa ngục giới, ngạ quỷ giới, súc sanh giới. Ai bảo mình vẽ ra những cái chuyện đó? Ai bảo? Thí dụ như bây giờ mắt tôi dồn thấy cái người đó ngồi trước mặt một cái vị đó chẳng hạn, ngồi ở tí tê khắp lách và nói chuyện, thì đương nhiên mình đi ngang qua, cái tôi nói với bà, tôi nói chuyện với bà, con ruồi bay ngang qua, tôi biết nó là con ruồi trái rồi đực nữa. Cho nên khi mà tôi dồn mà tôi liếc vậy là tôi biết ngay vẽ ra cái gì vậy. Ai bảo vẽ ra? Ai bảo mình vẽ chứ? Và khi mình vẽ như vậy á, mà mình vẽ mà người khác mà nghe được cái vẽ đó của mình á, thì đương nhiên người ta sẽ, nếu người ta không có trí tuệ bát nhã, người ta không hành tâm bát nhã, tức là mình đã làm đảo loạn tâm. Mà khi mình đã làm đảo loạn tâm, tức là bồ đề tâm của mình không còn tăng trưởng được, sự hành tâm bát nhã ta la mật đa của mình bị tổn giảm, và mình đã mở cánh cửa địa ngục đạo, hoặc là Atula đạo, hoặc là súc sanh đạo bước vào. Cho nên lẽ tôi muốn nói, thí dụ như quý vị vào trong đạo tràng này, thường là một hột giống. Tôi nói thường là một hột giống đó là hột giống Phật, thế thôi. Đó. Và cái vị mà đạo sư, tức là người dẫn đường, thí dụ như bây giờ quý vị, tôi là người dẫn đường, quý vị có tin rằng, có tin tôi dẫn đường không? Hay là quý vị nhắm con mắt đi càng, mà nếu cái tin tôi dẫn đường thì đương nhiên á, nếu mà tôi mà mù á thì tôi dẫn đi bậy, mà nếu tôi là sơn á thì tôi dẫn quý vị đi đúng. Nhưng mà trong cái quá trình đi á, thì quý vị đã đặt niềm tin chưa? Nếu đặt niềm tin chưa, nếu đã đặt niềm tin rồi thì ráng cố gắng là chịu khó đi, dù tôi có đi xuống vũng sình nữa, quý vị cũng đi theo. Quá, đã tin rồi. Và nói rằng như vậy tôi không bảo đảm tin thì quý vị không nên nói đuôi theo, không nên khuyến kết tôi làm gì, tự mình rút lui ra khỏi cái đuôi đó. Tôi kéo đuôi đó. Nếu mình rút lui ra cái gì, tức là rút lui ra khỏi cái nhóm của đạo tràng đó, để mình đi, để khỏi mất thời gian, để khỏi mất cái công năng tu tập của mình. Cái thuần đó, nó thuần một hộp. Chính vì vậy mà gọi là khi mà Đức Phật á, hoằng pháp lợi sinh á, chính vì vậy á, là Đức Thế Tôn chung quanh Ngài toàn bộ tất cả các vị A-la-hán, tất cả các vị Bồ-Tát đều tâm loạn hoằng pháp. Do đó cho nên khi người dẫn đường cũng vậy. Bởi vì khi mình đã tin vào cái gì mà mình tin, và không tin rằng người đã dẫn đường đúng, mà đúng là vậy, tức là coi như mình tin mình đó, tức là tin rằng mình có tự tánh nhiệm màu. Khi mình tin mình đã có tự tánh nhiệm màu rồi, khi mình tin mình có một cái thể tâm sáng, chứ không phải mà mình đặt niềm tin ở nơi vị, nghĩa là nơi cái người dẫn đường, thì mình đã là sao? Đã trực nhận được mình mới tin. Còn nếu mình chưa trực nhận được mình thì mình còn có cái chỗ nghi. Và khi có cái chỗ nghi thì đương nhiên cái việc mà làm của mình á, hay là cái việc mà tập của mình á, nó sẽ không thành tựu. Khi mình đã đặt cái bằng đầu, mình đã đặt một cái gợn mà nghi rồi á, thì đương nhiên mình sẽ không có thành tựu pháp đâu. Khi mình tin rằng tâm của mình là vô sở hữu, khi mình tin pháp vô sở hữu, mình đặt niềm tin rằng tất cả các pháp đều là vô sở hữu, khi mình tin rằng tâm này vô sở hữu, thì như vậy những cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái trái, cái hơn, cái thua, nó không có nền tảng. Và đã là không có nền tảng thì tất yếu nó không có lưu tồn, không có chỗ để nó nương ra. Mà nếu đã là không có chỗ để nó nương ra thì đương nhiên không thể buồn lâu được, không có thể phiền não lâu được, không có thể mà gọi là bực mình lâu được, không có thể để tâm chúng sanh nó khởi động lâu được. Bởi vì cái ánh hào quang của trí tuệ luôn luôn soi rọi được nó mà. Tướng lòng cánh giữa chặng mày lúc đó đi đâu? Cái tướng lòng cánh giữa chặng mày phóng hào quang thì cái lúc mà mình nó vừa tồi đầu lên á, thì liệu mình có dùng cái tướng lâm tấn giữa chặng mày phóng hào quang hay không? Nếu mình dùng cái tướng lâm tấn giữa chặng mày, tức là sao? Tức là cái thân tâm của mình hoàn toàn á, đi vào trung đạo đế, cái thân tâm của mình hoàn toàn đi vào cái chỗ gọi là đệ nhất nghĩa đế, tu trình ma ha tác nhã ta la mật, mà không tu trình pháp. Mà tu trên ma bát nhã ta la mật là không tu trên pháp, có nghĩa là không theo, nghĩa là không theo đạo sư dẫn đường, mà chỉ theo bát nhã ta la mật. Đó là đó. Chứ không phải là tu trên là thiện trí, không phải là trú trên đó là coi như là một vị tôn đức nào, mà trú trên bát nhã ba la mật. Đó là bậc đạo sư của chính chúng ta, đó là pháp sư tối thượng của chính chúng ta. Ta nên theo người đã dẫn đường, và chúng ta có niềm tin nào? Niềm tin về ma ha bát nhã ba la mật này. Và ai là những người dẫn ta vào ma ha bát nhã ba la mật này? Thì tất cả những cái nào mà cái phương pháp nào, cái phương tiện nào dẫn ta vào ma bát nhã ta la mật đa, dù đó là sự hiện hữu của một đấng đạo sư đi nữa, thì cái đó cũng chỉ là phương tiện, là chiếc thuyền để chúng ta sang sông, là ngón tay để chỉ mặt trăng tự tâm. Thế nào, nó cũng chỉ là huyền pháp. Và khi chúng ta vào ma bát nhã ta la mật đa tu tập thì chúng ta biết rằng ma bát nhã ta la mật đa là gì? Là gì? Ma bát nhã ta la mật đa chính là vô sở hữu, chính là vô sở tu, Do đó cái gọi là ma bát nhã ba la mật đa là cái gì, tức là cái bất khả đắc, bất khả đắc không đó, tức là chúng ta không có chỗ nắm bắt đó. Cho nên ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao thanh tịnh này nè, không sanh tâm sắc giới, vô sắc giới, Phật dạy đã nói đến vô sắc giới, tức là nói đến tư tưởng, nói đến tư duy, nói đến cái gì, tức là vô, nói đến vô sắc giới tức là nói đến cái tâm tưởng của chúng ta. Bởi vì cái dục, cái sắc giới á, tức là nói đến cái tình cảm, cũng cái tâm tư, nhưng mà tâm tư bằng những cái tình cảm tồn lưu. Mà nói đến vô sắc giới tức là nói đến sự tư duy cao của tư tưởng, vượt thoát khỏi cái tình cảm bình thường. Này sẽ là Phật, Phật dạy này sẽ là Phật, vì tánh của sắc giới, của vô sắc giới, nó là bất khả đắc, cho nên thanh tịnh này chẳng sanh trong sắc giới và vô sắc giới. Này sẽ là Phật, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thanh tịnh này là vô tri chân. Phật dạy rằng này sẽ là Phật, thanh tịnh này là vô tri, vì là rốt ráo thanh tịnh. Thanh tịnh này là vô tri, vì là rốt ráo thanh tịnh. Vì là rốt ráo thanh tịnh, cho nên nó pháp bất tri pháp. Tại sao pháp bất tri pháp? Bởi vì tánh của pháp là vô sở hữu, tánh của pháp là bất khả đắc. Nếu pháp biết được pháp thì pháp đó sẽ có pháp tướng, có pháp tướng là đương nhiên có sanh diệt. Cho nên gọi là pháp bất tri pháp, chữ vô tri tức là các pháp là độn. Cho nên Phật dạy này Xá Lợi Phất, vì các pháp đều là độn nên thanh tịnh này vô tri. Ngài sẽ là Phật, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, dẫn đến vô tri là dẫn đến thức vô tri là tịch tỉnh chân. Phật dạy này sẽ là Phật đúng như vậy, vì nó là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là Phật, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao sách dẫn đến thức tịch tỉnh thì thanh tịnh này là rốt ráo thanh tịnh. Phật dạy này sẽ là Phật, vì sách dẫn đến thức đều là từ tướng không, nên sách dẫn đến thức là tịch tỉnh, khiến thanh tịnh này là rốt ráo thanh tịnh. Ngài sẽ là Phật, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao hết thảy các pháp tịch tỉnh thì thanh tịnh này là rốt ráo thanh tịnh. Phật dạy này sẽ là Phật, hết thảy pháp đều là bất khả đắc, nên hết thảy các pháp tịch tỉnh khiến cho thanh tịnh này rốt ráo thanh tịnh. Và cuối cùng Ngài sẽ là Phật, bạch Phật, là bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ta la mật thanh tịnh chẳng thọ hết thảy tất cả các pháp chân. Phật dạy này sẽ là Phật, vì pháp tánh bất động nên bát nhã ta la mật chẳng thọ hết thảy pháp. Bởi vì tất cả các pháp nói đến pháp tánh của nó là tịch nhiên vắng lặng bất động vô tướng, cho nên bát nhã ba la mật không thể thọ hết thảy pháp, và ngay chính bản thân nó cũng vô sở thọ luôn. Đó. Thì coi như hôm nay chúng ta hết cái phần đó. Tôi nhắc lại nhé. Nhắc lại, vì khi mà chúng ta nói á, khi chúng ta nói cái phần sau này, ở đây hành giả phải dụng tâm vô sở đắc, hành tất cả các diệu pháp và biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không. Vì biết rõ tất cả các pháp đều là rốt ráo không nên chẳng chấp trước, chẳng khởi nghiệp. Đây là thanh tịnh vô đắc vô trước. Do chẳng tác nghiệp cho nên hành giả ở nơi tất cả các khắp thế gian lúc nào cũng được cái thể vô sanh, đó là thanh tịnh vô sanh. Và ở trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, tức là trong cái vật chất, trong cái tình cảm, trong tư tưởng đó, có hai nhân duyên dẫn đến vô sanh, đó là chẳng khởi ba nghiệp thân khẩu ý. Phải biết rõ ba cõi đều là tự tánh không, đều là bất khả đắc. Thứ nhất là chẳng khởi ba nghiệp về thân, về khẩu, về ý. Nhớ đặc biệt đó là không khởi các nghiệp về thân, khẩu, ý. Tại sao gọi là nghiệp? Tức là sự vận hành của tâm thức bị sâu kết, tức là niệm niệm sâu kết là nghiệp. Niệm niệm được, nghĩa là dính mắc với nhau bằng cái chỗ vô tri của mình là nghiệp. Tức là vô tri, vì vô tri cho nên niệm niệm chuyển lưu, vì vô tri cho nên trước niệm, mà khi đã trước niệm thì niệm niệm chuyển lưu, đó gọi là nghiệp dẫn, niệm niệm chỉ lưu là nghiệp dẫn, mà khi nó đã chỉ lưu như vậy thì nó phát khởi từ thân, từ khẩu, từ ý. Vì biết rõ được ba cõi đều là tự tánh không, đều là bất khả đắc, hết thảy pháp đều là vốn là vô tri, đều là độn, đều là tự tánh thường là bất sanh bất diệt, thường là bất khả đắc, là rốt ráo thanh tịnh. Đây là thanh tịnh vô tri. Cái thanh tịnh vô tri là như vậy, bởi vì ngay cái biết của chúng ta cũng là vô tri. Nếu mà cái chúng ta tu học, ngay mà cái mà chúng ta nói rằng đắc được ma, đắc được không, mình được ma bát nhã hay là hành thâm ma bát nhã, mà tu trước cái ma. Ma bát nhã mà tu trước cái ma bát nhã đó thì đương nhiên là chúng ta rơi vào cái chỗ không, rơi vào cái chỗ sanh tử sanh diệt ngay. Mà chúng ta mới biết rõ là ngay cái biết của chúng ta cũng là vô tri, bởi vì nó chỉ là pháp và nó cũng chỉ là huyễn pháp, nó cũng chỉ là danh pháp. Mà nếu chúng ta tu trong danh pháp thì rõ ràng chúng ta bị sanh tử niệm lưu dẫn, đó là nghiệp lực dẫn dắt. Cho nên ngài sẽ là Phật biết rõ các vị tân học Bồ Tát còn tham trước về bát nhã ba la mật. À, đây là còn tham trước về bát nhã ba la mật, chứ không phải là tham trước về quả vị tứ chứng, mà tham trước bát nhã ba la mật, tức là tham trước về trí tuệ. Nên đã bạch Phật, bát nhã ba la mật có vô lượng công đức như vậy, nhưng lại rốt ráo thanh tịnh ở nơi nhất thiết chủng trí bát nhã ba la mật, chẳng có tăng chẳng có giảm. Vì sao? Vì hết thảy tất cả các pháp như huyễn, như mộng, người nằm mộng tưởng là có được có mất, nhưng thật là sự ra chẳng có gì tăng và cũng chẳng có gì giảm. Ví như hư không vậy thôi, bát nhã ba la mật cũng như vậy, cũng chẳng có tăng cũng chẳng có giảm, là như hư không, là rốt ráo thanh tịnh, là vô sở hữu. Vì bát nhã ba la mật là rốt ráo thanh tịnh như hư không, nên Bồ Tát mới thành tựu chúng sanh, mới cứu độ chúng sanh mà vẫn là bất khả đắc. Tức là khi mà mình biết rằng bát nhã ba la mật cũng thanh tịnh như hư không, cũng chẳng có đầu mối, cũng chẳng có chung cuộc, ở nơi duyên phép khởi linh niệm hoàn toàn trong sáng tỉnh giác, không trụ không trước ở nơi đó, mà gọi là hành pháp thì gọi là hành Bồ Tát đạo. Đó. Vì pháp tánh bất động nên bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh, có nghĩa là bát nhã ta là mặt cũng không có chỗ nương giá. Vì biết chỗ niệm không có chỗ nương giá, người nào biết niệm không có chỗ nương giá thì người đó hành bát nhã ta là mặt, nó bát nhã ta là mặt, bởi vì mình biết cái biết đó là gì, là vô tri. Cái biết đó là độn pháp, là vô tri pháp. Cho nên vì tánh của pháp tánh bất động nên bát nhã ta là mặt là rốt ráo thanh tịnh, độn hết thảy các ngữ ngôn hí luận, diệt tất cả các quán, chẳng thọ tất cả pháp, dẫn vào thật tướng pháp. Thật tướng pháp tức là không phải có cái pháp thật tướng đâu nhé. Thật tướng pháp tức là vô sở hữu pháp. Hôm nay chúng ta tới đó, vì có thắc mắc gì thì hỏi. Chúng ta nghỉ một tháng. Tháng tức là coi từ ngày nay là ngày mùng 7 không? Mùng 7. Cho đến nghỉ hết ngày mùng 7 tháng sau. Thì coi như cỡ 14 tháng 8 âm lịch thì chúng ta học lại. À 12 á, cỡ, tôi nói cỡ 14, thì đó, trong đó có lẽ là 12, 13 gì đó. Học lại. Thì trong thời gian nghỉ như vậy á, thì quý vị về ôn lại, thế là về ôn lại, mà cố gắng là ngày nào cũng phải ôn, nếu không ôn thì sau này quên. nếu quên thì đương nhiên là khó nhập. Như vậy tôi muốn nói gì quý vị biết rồi, tức là dán hành thâm bát nhã ba la mật đa trong cái những ngày nghỉ của mình. Bởi vì ngày nghỉ nó gián đoạn học, mà gián đoạn học cứ nhiều khi mình đâm ra lười, đâm ra mình giải đãi, tức là đâm ra giải đãi, không có thời giờ để nghiên cứu, mà không có thời giờ nghiên cứu là không có bắt kịp được, không có nghiền ngẫm, không bắt kịp được. Thì quý vị về cố gắng tinh tấn trong vấn đề mà gọi là nghiên cứu cái phần mà đã giảng rồi. Thì hôm sau còn một buổi nữa, hôm sau chúng ta bắt đầu học là ôn lại cái quyển thứ 63 một buổi, thì chúng ta sẽ qua cái quyển thứ 64 cũng là tháng tịnh, tức là cũng là tăng tháng bát nhã ba la mật, tức là tăng tháng thanh tịnh đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sang đến phẩm thứ 64. Tháng tịnh tiếp theo, tháng tịnh tiếp theo, tức là 8 tháng thanh tịnh. Lúc bấy giờ Ngài Thích Bồ Hoàng Nhân hỏi Ngài Tứ Bồ Đề rằng: Bạch Đại Đức, thế nào gọi là thiện nam thiện nữ cầu Bồ Tát Đạo mà chứa Ngài Pháp? Ngài Tứ Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Kê, nếu có thiện nam thiện nữ cầu Bồ Tát Đạo mà nắm tâm chấp tướng như là chấp tướng đàn ta la mật, dẫn đến tướng bát nhã ta la mật, chấp tướng nội không dẫn đến tướng vô pháp hữu pháp không, chấp tướng bốn niệm xứ dẫn đến tướng tam thánh đạo, chấp tướng mười lực dẫn đến tướng 18 bất cầm pháp, chấp tướng gieo trầm thiện căn của chư Phật, chấp tướng hòa hợp hết thảy các phước đức, chấp tướng hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Như vậy là thiện nam thiện nữ cầu Bồ Tát Đạo mà chướng ngại pháp. Dụng pháp như vậy chẳng được vô ngại ở nơi bát nhã ta la mật. Vì sao? Vì còn chấp tướng nam ấm dẫn đến còn chấp tướng nhất thiết chủng trí thì chẳng thể hồi hướng được. Lại nữa, thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu Bồ Tát muốn giáo hóa người khác tu tập để đến được vô thượng Bồ Đề thì phải giáo hóa họ về thập tướng các pháp. Này thiện nam thiện nữ, nếu cầu Bồ Tát Đạo thì khi hành sáu pháp ba la mật chẳng nên khởi tâm phân biệt rằng tôi có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí tuệ, tôi có tu tập nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, có tu tập bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, có tu tập mười lực dẫn đến 18 bất cầm pháp, có hành vô thượng Bồ Đề. Nếu giáo hóa người khác tu vô thượng Bồ Đề như vậy thì thiện nam thiện nữ ấy đã theo đúng lời Phật dạy, chẳng có lầm lạc khiến xa lìa được hết thảy chướng ngại pháp. Lúc bấy giờ Phật tán thán Tứ Bồ Đề: lành thay này Tứ Bồ Đề, ông đã vì Tứ Bồ Tát mà khéo khiếp về chướng ngại pháp. Này Tứ Bồ Đề, nay ông hãy lắng nghe ta nói về các tướng chướng ngại vi tế. Ngài Tứ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con xin nhắc tâm nghe. Phật dạy: Này Tứ Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề mà còn chấp tướng tưởng niệm chư Phật là còn bị chướng ngại pháp. Lại nữa, nếu thiện nam thiện nữ niệm tưởng hết thảy thiện căn của chư Phật từ sơ phát tâm đến thời kỳ phát trụ rồi hồi hướng vô thượng Bồ Đề mà còn chấp tướng thì như vậy là còn bị chướng ngại pháp. lại nữa nếu chuyện nam chuyện nữ chụp tướng chuyện căn chư Phật của chư đại đệ tử Phật dẫn đến của các chúng sanh rồi đem hết thảy chuyện căn đó hồi hướng vô thượng bồ đề thì cũng là còn bị chướng ngại pháp. Vì sao? Vì chẳng nên chấp tướng chư Phật, chẳng nên chấp tướng tưởng niệm chư Phật, chẳng nên chấp tướng thiện căn, chẳng nên chấp tướng tưởng niệm thiện căn. Ngài của Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Bát Nhã, Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, con xin thành kính đảnh lễ Bát Nhã, Ba La Mật. Phật dạy, này của Bồ Đề, Bát Nhã, Ba La Mật chẳng khởi, chẳng tác, nên chẳng có ai tất cả. Ngài của Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, như vậy hết thảy các pháp đều bất khả đắc chứng. Phật dạy này của Bồ Đề, hết thảy các pháp đều chỉ có một tánh, chẳng có nhị tánh. Nhất tánh cũng tức là vô tánh, nên chẳng có khởi, chẳng có tác. Nếu Bồ Tát biết rõ các pháp chỉ là nhất tánh, là vô tánh, chẳng khởi, chẳng tác, thì xa lìa được hết thảy chướng ngại cơ. Ngài của Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Bát Nhã, Ba La Mật thật khó biết và khó giải. Phật dạy này của Bồ Đề đúng như lời ông nói. Bát Nhã, Ba La Mật chẳng ai thấy, chẳng ai nghe, chẳng ai đắc cả. Ngài của Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Bát Nhã, Ba La Mật là bất khả tư nghị. Phật dạy này của Bồ Đề đúng như lời ông nói. Bát Nhã, Ba La Mật chẳng từ tâm sanh, chẳng từ năm ấm sanh, dẫn đến chẳng từ 18 bất cầm pháp sanh. Hôm nay chúng ta sang tới chương phẩm phẩm thứ 42 tiếp theo. Trong cái quyển này là quyển số 14, và tiếp theo cái phẩm 42 đó là phẩm tháng tịnh, tức là tán tháng sự thanh tịnh. Thì vào đầu trong cái phẩm này, trong cái quyển số 14 này, cái phẩm thứ 42 tiếp theo này, thì Đức Thích hỏi về chướng ngại pháp. Ở đây tức là có đối pháp thì gọi là cái chướng ngại, tức là xả bỏ cái đối pháp. Bởi vì Đức Thế Tôn nói, Đức Thế Tôn dạy Ngài Tu Bồ Đề đó, cái điểm trọng yếu ở trong cái phẩm này là phát tâm cầu của Thượng Bồ Đề mà còn chấp tướng tưởng niệm chư Phật là còn bị ngại pháp, tức là còn bị chướng ngại. Tôi nhắc lại, tức là cái pháp mà chướng ngại đây nhé, là cái tướng chướng ngại vi tế. Cái chướng ngại bình thường, tại vì mình học từ trước đến nay là cái chuyện mà nắm cái tâm mà chắc mình có bố thí, rồi mình có trì giới, rồi mình có nhẫn nhục, mình có thiền định, mình có trí tuệ, rồi chắc mình có tu tập về Bát Nhã, Ba La Mật, chắc mình có tu tập về nội không, chắc mình có tu tập về mười Phật lực đó. Thì cái đó là mình dễ biết, tức là chắc mình có. Nhưng mà cái niệm khởi mà trả bỏ cái mình chấp á, cái niệm khởi đó cũng là cái chướng ngại pháp. Tức là cái chướng ngại vi tế. Tôi không chấp tôi bố thí, tôi không chấp tôi bố thí. Thì cái mà cái niệm khởi mà khởi lên là tôi không chấp tôi bố thí, thì cái niệm khởi đó là chuyên ngại pháp. Tôi không chấp, tôi tùy giới. Tôi tùy giới nhưng mà tôi không chấp. Tôi bố thí thì tôi cũng không chấp. Cái chữ mà tôi không chấp đó, thì ý là tôi đã chấp. Chấp vào từ nhà, cái vi tế chấp vào từ nhà. Cái tiềm ẩn chấp vào từ nhà. Cho nên mới biết thiện nam thiện nữ nào mà niệm tưởng thiện căn của chư Phật. Niệm tưởng về thiện căn, niệm tưởng về niệm giác, chỉ giác ngộ, tức là mình cảm nhận là mình có giác ngộ, mình cảm nhận là mình có tu ma ha bát nhã ta mật, mình cảm nhận là mình đã có trí tuệ, thì tất cả những cái đó đều là những đã là những niệm tưởng chướng ngại pháp đó. Chứ mình không nói ở đây, không nói rằng mình ở đây không nói rằng cái không nói rằng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ nữa. Bởi vì bữa trước tôi đã nghe rằng khởi niệm mà không trí niệm đó là trì giới, khởi niệm mà không trí niệm đó là bố thí, khởi niệm mà không trí niệm mà biết rõ niệm là huyễn hư thì đó là tinh tấn. Ở niệm mà không cứ niệm, biết cả niệm diễn hư, cho nên không bị dao động, thì đó gọi là thiền định. Khởi niệm mà biết rõ thật tướng của niệm, thật tướng của niệm là như không, là vắng lặng, là vô tướng niệm. Thì mình tức là khi tâm lý niệm á, mình đã thực hành được sâu pháp ta la mật. Sâu pháp ta la mật là như vậy đó. Tức là khởi niệm không trú niệm là bố thí, khởi niệm không trú niệm là tùy giới, khởi niệm không trú niệm là nhẫn nhục, khởi niệm không trú niệm là tinh tấn, khởi niệm không trú niệm là thiền định, khởi niệm không trú niệm là bát nhã. Cho nên Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật mà không thấy hành sáu pháp ba la mật, tức là không trú chấp vào, không trú chấp vào hành sáu pháp ba la mật. Mà cái đặc biệt là ở đây không phân trẻ sáu pháp ba la mật mà nói về niệm tưởng. Bởi vì sáu pháp ba la mật cũng là danh tự do niệm tưởng, do cái ức niệm, do tư tưởng nó đẻ ra những cái danh tự đó. Cho nên không có cái pháp nào gọi là bố thí, nó không có cái pháp tướng nào gọi là bố thí, không có cái pháp tướng nào gọi là trì giới, cũng chẳng có cái pháp tướng nào là nhẫn nhục cả. Do phàm phu, do cái tâm thức phân biệt mà mới bắt đầu nói đến trì giới, mới bắt đầu nói đến nhẫn nhục, mới bắt đầu nói đến thiền định, bắt đầu nói về trí tuệ. Tức là do cái tâm thức phân biệt đó. Như vậy thì người mà tu tập bát nhã ta la mật á, tức là phải rõ biết, phải suốt biết tất cả những cái đó. Cho nên vì biết suốt biết tất cả cái đó, cho nên thường ly hết thảy pháp, thường ly hết thảy pháp, tức là thường ly ngay cái niệm viễn ly, tức là ngay cái ý niệm ly cũng phải viễn ly, gọi là thường ly pháp. Pháp tên tức là niệm khởi cũng là pháp, nhưng cái pháp tức là cái pháp ngoài ta khởi ta biết là pháp. Thì người hành như vậy đó, không? Người hành như vậy đó, thì mới rõ biết là ở đây mới nói rằng bát nhã ta la mật là bất khả tư nghì, bát nhã ta la mật là chẳng từ tâm sanh mà cũng chẳng từ năm ấm sạch. Bát nhã ba la mật khó biết khó giải, Tại sao không biết sao giải? Vì tất cả mọi mọi cái biết và mọi cái giải nó đều có tướng pháp. Mà khi nó đã có tướng pháp, tướng chấp vào tướng pháp đó là ly bát nhã ba la mật. Xả ly cái tu chấp vào cái biết đó, xả ly cái sự tu tập đó, tức là hành bát nhã ba la mật, là hành thâm bát nhã ba la mật. Đó. Cho nên mình bình thường mình xả bỏ cái sang tham để xả bỏ sang tham hay là xả bỏ cái tâm giận hờn, thì mình xả bỏ được như vậy á, tức là coi như là mình đã được giải thoát, mình còn sân, mình còn tham, mình còn si nữa thì được giải thoát. Nhưng mà mình thấy rằng nghĩa là mình xả bỏ cái sang tham thì mình sẽ được cái gì? Mình sẽ được từ bi, mình sẽ được hỷ xả. Thì khi mình xả bỏ sang tham thì mình được đắc được cái pháp hỷ xả. Thì khi đắc được cái pháp hỷ xả đó, mình cảm nhận được cái chỗ an nhiên tự tại giải thoát đó, thì cái đó là chướng ngại pháp. Tức là đó là cái ngại pháp của cái thành thâm bát nhã ba la mật. Thế thì lúc đầu thì mình phải tu vào nơi cái chỗ giải thoát, để mình cởi bỏ những cái mình chưa giải thoát. Thì khi mình đã giải thoát hoàn toàn rồi thì ra mình đã giải thoát hoàn toàn rồi, tức là khi mình đã đạt tới cái chỗ hoàn toàn an định giải thoát rồi, thì lúc đó còn nói cái gì là giải thoát hay là không giải thoát. Đó. Cho nên khi mình xả bỏ sân tham thì mình bắt đầu mình thực hành cái pháp bố thí. Khi thực hành pháp bố thí thì đương nhiên mình thấy là từ ngày mà tôi đã bỏ được cái bón sáng, cái gian tham, cái keo kiệt, bây giờ tôi biết đi cúng dường chỗ này, cúng dường chỗ kia, tôi biết đi thăm người nghèo khó, tôi biết giúp đỡ những người mà tàn tật, cái là yếu đuối. Đương nhiên là tôi thấy là từ cái ngày mà tôi tu tập cái pháp bố thí như vậy, là tôi thấy lòng của tôi nhẹ nhàng, thanh thoát, và tôi sống tôi không có bớt phiền não. Thì cái đó là chỉ có cái pháp bình thường, chứ không phải là hành thâm bát nhã ba la mật gì hết. Đó là cái đó, là bởi vì con nít nó khóc cho nên mình mới dỗ nó nín thôi. Bây giờ nào giờ mình sống mình với vô minh, mình chấp. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cởi bỏ cái lầm chấp đó thì mình mới được thanh thoát nhẹ nhàng. Thì mình tiến vào cái chỗ thanh thoát nhẹ nhàng đó, thì mình cho là mình đắc pháp. Như vậy thì đối với cái ma ha bát nhã ba la mật nó không có dính dấp gì hết. Thế là đối với cái khi hành thâm bát nhã ba la mật thì đương nhiên cái đó là vẫn thấy là ngại pháp. Tức là nghe cái chỗ mình đắc được cái chỗ bố thí, mình đắc được cái chỗ mình trì giới, mình đắc được cái chỗ mình nhẫn nhục. Còn trước kia mình là không bao giờ nhẫn hết. Nên nói cái là coi như mình nổi gió lên là mình tức, mình chửi, hoặc là mình tìm cách mình nói lại. Thì ngày hôm nay nó nói xấu mình, nó chửi mình, mà mình đã xả bỏ, mình không bao giờ mình dám nói lại, mình bao giờ mình chửi lại. Nhiều khi mình tìm cái lời mình, để mình tìm cái lời lẽ cao đẹp để mình nói cho nó được an tâm, hoặc là nói cho nó thỏa được cái chỗ mà gọi là bị thử hơn thua đó. Thì mình cảm nhận rằng mình đã như vậy là có tu tập. Tức là tôi đã thực hành được cái pháp nhẫn nhục, tôi đã có cái công đức rất là lớn, mà bây giờ đây á, mà nó nghĩa là coi như nó còn có cái gì, tức là nếu mà nó còn chặt, còn phá, còn gạo tôi nữa thì đương nhiên là coi như tôi không có giấy đậm. Tôi nghĩa là tinh tấn trong cái việc tu hành nhẫn nhục như vậy, thì cái đó cũng là biết được như vậy, tức là chỉ có một cái là tức là coi như dỗ nít khắp, chứ nó cũng không phải dính dấp gì cái ma ha bát nhã ba la mật hết. đó. Mặc dù mình đã bố thí, mặc dù mình đã giữ trì giới, mặc dù mình đã thực hành pháp nhẫn nhục, nhưng mà trong ở trong đó vẫn còn sự tiềm ẩn chấp gì, chấp ngã và chấp pháp chưa đạt đến cái gì, chưa đạt đến cái ngã không và pháp không, vẫn còn ngại pháp. Và vẫn còn ngại pháp thì ví như cái gì, ví như món ăn ngon mà trong đó có trộn chất độc, ăn thì thấy ngon nhưng mà sẽ mang trọng bệnh. Ăn thì thấy ngon á, tại vì mình thấy được ăn vui, được giải thoát, nhưng mà cái đó là sao, là cái sự không, cái sự cố gắng, cái sự đè nén, cái sự mà gọi là cố gắng tu tập để mình trú vào cái vô thượng bồ đề, hay là mình trú vào niết bàn. Tôi tu tập như vậy thì đương nhiên tôi sẽ được niết bàn, tôi tu tập như vậy tôi sẽ được Phật chứng gì thì mình, đó là tôi niệm, tôi tưởng niệm đến Phật, tôi tưởng niệm đến Bồ Tát, và Bồ Tát Phật sẽ biết được tôi, lòng của tôi hoàn toàn trong sáng, chỉ có Phật biết, chỉ có Bồ Tát biết, chỉ có Thượng Đế biết. À, tôi thấy thoải mái là tôi không cần ai biết, tôi chỉ cần những người trên trước biết tôi, thì tôi tưởng niệm đến những cái đó, thì cái đó cũng là chỗ ngại pháp. Giống như món, nghĩa là món ăn ngon trong đó có trộn lẫn chất độc. Bồ Tát phải không có chấp tướng. Không có chấp tướng tức là không chấp niệm khởi về thiện, không chấp niệm khởi về vô thượng bồ đề. Hồi hướng vô thượng bồ đề tức là hồi hướng vô niệm, vô tu vô chứng. Hồi hướng vô thượng bồ đề tức là có bồ đề để hồi hướng, thì cái hồi hướng đó là ngại pháp. Cho nên ở đây ngài mới dạy là Bồ Tát dụng thật trí tuệ khai thị cho người cầu đạo vô thượng bồ đề, để họ biết rõ thật nghĩa của sáu pháp ba la mật, thật nghĩa của sáu pháp ba la mật. Còn mình từ trước đến nay là mình biết nghĩa sao, cái danh tự nghĩa của sáu pháp ba la mật, chứ không có nói đến thật nghĩa. Nghĩa bố thí ba la mật là gồm có gọi là bố thí gốc réo, không thấy có mình thí, không thấy có đối tượng thí, không thấy có cái vật sở hữu để mình thí, như vậy gọi là bố thí ba la mật. Nghĩa là theo cái nghĩa vậy đấy, cái nghĩa của tự điển mà, nhưng mà nó không giống gì mình hết. Trì giới ba la mật tức là giữ giới tối thượng thừa, ngoài những cái quy điều của giới luật đặt chế ra mà mình giữ cho mình tâm tánh vô nhiễm. Cái tâm tánh vô nhiễm đó là giữ giới tối thượng thừa. Tôi giữ làm sao cho cái tâm tánh tôi nó không nhiễm, đó là tôi giữ giới tối thượng thừa. Nhưng mà có cái tôi giữ cái tâm tánh tôi vô nhiễm để khỏi phạm giới, thì cái đó là coi như biết được cái nghĩa của trì giới, chứ không phải là thật nghĩa của trì giới. Nghĩa theo danh tự nghĩa. Cho nên Bồ Tát là phải dùng thật trí tuệ khai thị cho người cầu đạo vô thượng bồ đề, để họ biết được thật nghĩa của sáu pháp ba la mật, khiến họ diệt sạch được cái thức tướng phân biệt. Thức tướng phân biệt, diệt sạch cái thức tướng phân biệt và dẫn họ vào thật tướng pháp. Đó. Bồ Tát dụng thập tướng pháp giáo người, giáo hóa cho người cầu đạo vô thượng bồ đề. Thứ nhất nó có hai điều, không có hai điều lợi ích đó. Một là mình không lầm lạc, tức là tự mình không lầm lạc. Thứ hai là làm cho người không lầm lạc. Để giáo hóa người như vậy, trước nhất là mình không có lầm lạc, tự mình không lầm lạc. Được như vậy thì chẳng còn bị ngại pháp tướng, gọi là được vô ngại pháp tướng. À, còn nữa là vô tướng pháp tướng, tức là đắc vô tướng pháp tướng. Nó là đạt tới cái chỗ vô ngại pháp tướng. Thì thường thường chúng ta hiểu được cái nghĩa đó, nhưng mà cái tính tế tiềm ẩn của cái pháp, của cái ngại pháp tướng là chúng ta có, tức là chúng ta có cái bệnh gọi là bệnh bệnh biết. Cái bệnh biết á, biết biết vô ngại pháp tướng mà lại ngại pháp tướng. Biết nó vô ngại pháp tướng, nhưng mà ngay cái biết vô ngại pháp tướng đó, nó là chính là ngại pháp tướng. À, tại vì khi chúng ta biết vô ngại pháp tướng rồi thì gặp đối pháp á, thì chúng ta lại xách cái vô ngại pháp tướng, đẩy cái đối pháp thành ngại pháp tướng. Đó. Khi rơi vào cái chỗ gọi là ý luận, tức là rơi vào cái chỗ lý luận này, tức là rơi vào cái chỗ điên đảo tưởng. Đó. Cho nên lé lên một ý niệm tiến vào thiện căn, tiến vào niệm thiện, tiến vào lời, tức là tiến vào pháp của Phật dạy, tiến vào pháp của thanh tổ đức dạy, tức là tiến vào thiện căn, tức là tiến vào cái lời, cái thanh pháp, mà khi tiến vào thanh pháp tức là ngại pháp. Tiến vào thanh pháp là ngại pháp. Cho nên Đức Phật mới dạy là bởi vì nếu thiện nam thiện nữ nào mà phát tâm cầu vô thượng bồ đề mà còn trực tiếp tưởng niệm Đức Phật là ngại pháp tướng, là chứa ngại pháp này. Đó. Mình không có thoát khỏi cái đó được, là bởi vì nãy giờ mình đâu có hành thâm bát nhã đâu mà khi nào mình đâu có quán chiếu là ngũ uẩn giới không, sắc thọ tưởng hành thức đều là tánh không, phải không? Pháp thị chư pháp vô tướng, bất sanh bất diệt. Cho nên mình thường tưởng đến thiện căn, tưởng đến chư Phật, tưởng đến thiện căn, tưởng đến chư Phật, mất đi cái ma ha, tức là tự mình tiêu hủy ma ha bát nhã ba la mật. Học một chập rồi tự nhiên mình quên lửng đi, học lâu nhiều khi mình học chập quên lửng đi, thấy cái chuyện gì cần thiết cái là mình lại bắt đầu mình bắt cầu, là mình cầu nguyện luôn. Thì mình cũng giải, tức là mình không tự mình, không tự mình nhá, giác ngộ là như vậy, tức là tự mình đã lầm lạc, dẫn cho người khác cũng lầm lạc luôn. Cho nên ở đây mới nói một câu là Bồ Tát dụng thật tướng pháp giáo hóa cho người cầu vô thượng bồ đề, đạt hai điều lợi ích: thứ nhất, tự mình không lầm lạc; thứ hai, dạy giáo hóa cho người khác không lầm lạc. Thì cái này là thường chúng ta thường lầm lạc, nhưng mà những cái người mà lầm lạc bình thường như mình vậy nó dễ giải quyết hơn, là những anh mà đã có cái sở tri ngu thì khó mà giải quyết lắm, tức là sở tri chiếu. Những người mà họ lỡ họ nhập vào thanh văn pháp á thì họ không giải quyết được, bởi vì chúng ta lỡ bước theo con đường này rồi, cho nên nhiều khi dễ lỡ. Bây giờ mình dốt hay là dốt luôn thì dễ hơn, mình biết nửa chừng á hay là mình khó gỡ đó. Bởi vì khi người ta đã vào cái pháp đó thì không bao giờ gỡ được, thoát lên một ý niệm vậy thôi. Tức là thoát lên, tiến vào thanh pháp mà thấy cái giải thoát, Còn nếu xả bỏ thanh pháp để mà đạt tới cái chỗ vô trụ, vô niệm, vô tu, vô chứng á, thì đó là thiên vạn ức kiếp, không bao giờ có, khó có được. Cho nên Đức Thế Tôn với những cái vị nào mà bước vào thánh vị như vậy, tu ngay pháp của thánh vị đó, giống như bọn nhất diễn đề. Tức là khó có thể giải thoát, khó có thể giải tỏa được. Chấp rồi. Khi một khi mà đã làm chấp như vậy rồi thì tự mình nó trói buộc lấy mình, không có gỡ nổi, không có thoát nổi. Tức là nó trở thành một định gì? Định kiến, nói như ngoài xã hội, tức là nó trở thành một định kiến. Tức là trú tâm, chấp tâm, thủ tướng. Đó. Nó không có gỡ được. Cũng như bây giờ mình đã từ xưa đến nay mình đã quen cái lối mà gọi là thờ Tề Thiên Đại Thánh rồi, mà bây giờ nó là thờ Ngô Thừa Ân là không chấp nhận. Đó nè, mà Tề Thiên Đại Thánh là do Ngô Thừa Ân đề đấy nè, nhưng mà mình đã lỡ thờ ông Tề rồi mà bảo ngồi thờ Ngô Thừa Ân, tức là tác giả của quyển Tây Du Ký, thì mình không thờ, không thờ tác giả quyển Tây Du Ký, nhưng mà lại thờ Tề Thiên Đại Thánh bằng mây bằng khoai để mình chịu hơn. Đó vậy. Rồi nhiều cái quyển như vậy, Phong Thần hay là Tây Du Ký đẻ ra Ngập Hoàng Thượng Đế. Thì bây giờ lại tôi tới một cái chùa nọ, mới đây tôi tới một chùa nọ, thì trên là thờ Ngập Hoàng Thượng Đế, dưới là thờ Thích Ca Mâu Ni. Hỏi làm sao nên là Ngọc Hoàng Thượng Đế lớn hơn Thích Ca Mâu Ni. Cái chùa vậy. Tức là coi như sao, tức là họ nói chung là đã có một cái là không có đi sâu vào cái hết hương, không có đi sâu vào thấm sâu vào trí tuệ, không có hành rõ, không có ai chỉ dẫn về cái chỗ thập tướng pháp. Tức là họ chỉ nghĩ rằng cái chuyện hiện hữu đây là phải có thần thánh, phải có trời đất, phải có Bồ Tát, phải có Phật. Chứ họ không nghĩ rằng Phật và chúng sanh vốn đồng một thể. Họ không dám nghĩ cái điều đó. Bởi vì họ đã chịu nhiều nỗi đắng cay trong cuộc đời. Khi gặp những cái khổ não, những cái đắng cay thì họ quỳ xuống họ cầu nguyện. Và mỗi lần quỳ xuống cầu nguyện như vậy thì họ thấy nhẹ nhàng, thấy như có ai xoa đầu họ. Cái đó nó đỡ hơn. Nghĩ về Ma Ha Bạch Nhã Ba La Mật Đa Chi Tô Mật. Đó nè. Rồi chính ngay các vị ông, tức là các vị này gọi là ở trong chốn thiền môn cũng cầu được, gọi là coi như cầu vô thượng Bồ Đế, cũng nghĩa là tâm hình vị tục, cũng là gọi là bậc xuất trần thượng sĩ. Nhưng mà vì từ trước đến nay người cũng không hành thâm Ma Ha Tát Nhã Ta La Mật Đa, cho nên cũng bị tự mình lầm lạc, cũng tự dẫn người khác vào chỗ lầm lạc, không tránh được. Cho nên khó ở cái chỗ đó. Chúng ta thường bất thải như vậy. Mà Phật Pháp ngày càng tàn lụng. Tàn lụng đến cái độ không còn thấy được cái thật tướng của các Pháp nữa. Mà chỉ trú trên tất cả các cái, chỉ trú vào những cái Pháp tướng hiển hư sinh diệt. Nhận cái, nhận vật làm con, nhận khách tầng làm chủ. Nó khó ở chỗ đó. Cho nên nói cái đó ở đây thì Ngài Đức Thế Tôn đã nói về cái chỗ vĩ tế của Ngài, của chuyến Ngài Pháp. Tức là cái ý niệm, cái niệm khởi của mình. Nói đây, ai cũng nói là tự tánh Di Đà, tự tánh mình là Di Đà. Tự tánh là không sanh không diệt, tự tánh là năng sinh tâm quan sát, tự tánh chính là A Di Đà Phật. Bởi vì A Di Đà Phật là vô lượng quang, là vô lượng thọ. Mà vô lượng quang, vô lượng thọ tức chính là chỗ tự tánh sáng suốt, năng sinh ra các pháp. và cái thể tánh như kia tam vô tướng, an nhiên bất động, không sanh không diệt, không tăng không giảm. Như vậy nói là tự tánh Di Đà. Nhưng mà niệm Nam Mô Di Đà Phật thì lại có ông Phật A Di Đà hiện ra trước mắt. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì có Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra trước mắt. Và thấy sao? Họ thấy rất là linh diệu. Khi mà họ nhất tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì họ thấy là lãng vãng đâu ở trên đầu họ có Đức Quán Thế Âm xoa đầu, họ ký rõ ràng. Và cái chuyện mà họ trời hao, cái chuyện mà gọi là tâm linh khổ đế của họ, cái chuyện mà gọi là nghĩa là coi như là tập tử nhất sanh của họ, cái lúc họ nhất tâm mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được cảm ứng ngay, làm sao không tin được mà nói ma ha tất nhã đó là mẫu tin chứ là sao không tin, không tin sao con cầu nguyện được, tự nhiên được mà đó. Lúc đó là coi như Quán Thế Âm Bồ Tát thần thông vi diệu. Khi mà họ nhất tâm như vậy, họ cầu nguyện như vậy thì Quán Thế Âm Bồ Tát thần thông vi diệu, đúng không? Cái nguồn suối cam lồ của Quán Thế Âm Bồ Tát nếu từ tâm tịnh bình đã rót tới họ rồi, nhành dương liễu đã phủi vào trong mặt họ rồi, cho nên nghĩa là họ không còn gì để suy nghĩ nữa hết. Bởi vì họ chính như họ không suy nghĩ gì hết, cho nên ngay lúc đó họ cảm niệm nhẹ nhàng giải thoát. Bởi vì nghĩ cho nên nó mới mệt, nghĩ cho nên nó mới khổ đau. Còn cái lúc mà họ nhất tâm thì họ không nghĩ, mà họ không nghĩ thì họ thấy gì đâu mà không khổ, mà khổ đau. Thấy lạng vạng cái bấm gian tăng 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 đứng trên mây nhâm sách xuống, còn thấy gì nữa? Nếu không thấy cái đó thì thấy gì nữa? Nó khổ quá rồi còn thấy gì nữa? Như vậy là Quán Thế Âm Bồ Tát độ rồi. Và Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Là không ai ngoài đó. Nhưng mà cái tượng nào mà đậm đà nhất thì họ thấy. Còn cái tượng nào mà nơi đó thần thiên biến vạn hóa, nó không thể ra đứng trên đầu con rồng thì họ thấy có con rồng lớn. Như vậy tức là tự mình nhé, và lãnh định đó nó có sức vô tác diệu lực. Từ cái chỗ cái sức vô tác diệu lực đó, nó có một cái vận quan thoát khỏi, à nó không tồn tại lâu đâu, nó chỉ thoáng qua một thằng người ta sẽ đánh lễ cái thoáng như vậy đó, cái toàn gọi thật vô. Nếu mà họ nhận ra được năng tự tánh nhiệm màu không? Không, bởi vì họ sẽ quay lại với con người hiện hữu của cái chấp ta và chấp cái của ta, ra loạt ngay đó. Niệm trước niệm sau ra loạt lại, thế là không thấy được cái đó. Cho nên làm sao mà họ không tin được? Tin chứ, tin là ai tin? Dạ, con tin, và chỉ có một mình con tin. Lúc đó có ai thấy nữa? Dạ không, chỉ có một mình con thấy. Thôi thì Quán Thế Âm Bồ Tát sao mà ngài nghĩa là riêng tư quá. Đó. Mà bởi vì chỉ có một mình con nhất tâm thì một mình ngài biết thôi. Ai biết được? Và Quán Thế Âm Bồ Tát, con đã từng thờ ngài, con đã từng chiêm ngưỡng ngài, con đã từng cầu nguyện ngài, thì ngài sẽ hiện ra trong cái chỗ cầu nguyện của con. Còn nếu mà con thường không thực hành từ bi như ngài, con thường hành cái đức tính nhẫn nhục như ngài, thì ngài không ra theo cái kiểu cầu nguyện đó, mà ngài sẽ hiện ra theo cái kiểu từng như vậy đó. Như vậy thì là tùy duyên ứng hiện, mà tùy duyên ứng hiện là tùy tự sanh ha năng sinh. Cho nên khi mình đạt được cái chỗ nhìn màu của tự tánh rồi, tức là mình mới thấy rằng ở năng thể vô tướng đó diệu dụng tùy duyên, không có chỗ nào cố chấp cả. Đó. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói chỗ vi tế, vi tế ngại khắp tướng. cái quy chế lại pháp tướng này nó tiềm ẩn rất là sâu, và chính cái đó nó luôn luôn thủ chấp, và nó thủ chấp như vậy mình không nhìn ra được cái bộ mặt của nó. Không nhìn ra được cái bộ mặt nhiệm màu của nó. Cho nên nhớ Phật dạy là bát nhã ta la mật chẳng khởi chẳng tác, nên chẳng có ai đắc. Bát nhã ta la mật chẳng khởi chẳng tác, nên có chẳng có ai đắc. Hành xa chư Phật trong khắp mười phương đều chẳng đắc, huống nữa là hàng thanh văn, làm sao nói đắc được. Ngài cũng Bồ Đề bạch Phật, chẳng phải khi bát nhã ta la mật là pháp chẳng có thể biết, chẳng có thể đắc, mà hết thảy các pháp đều chẳng có thể biết và cũng chẳng có thể đắc. Như vậy tất cả các pháp chỉ là huyện pháp. Phật dạy các pháp chỉ là nhất tánh, tức là một tánh đó. Nhất tánh chẳng phải nhị tánh, nhất tánh đó chính là tánh không, tức là rốt ráo không. Vì là rốt ráo không cho nên không nên thủ chấp, rốt ráo không nên không thủ chấp, không thủ chấp nha. Nếu là vô tánh thì chẳng khởi chẳng tác, dẫn đến chẳng còn cả tương tục đời sau. Cho nên nó không có cái pháp tương tục. Ví dụ như vì cái người mình khởi niệm là thương thương, mình khởi niệm tương tục, mình đang nghe và muốn nghe, và khi nghe thì muốn nghe, và nghe rồi thì muốn, vừa là muốn nghe mà muốn hiểu trong vấn đề mình nghe. Khi hiểu thì muốn thăng hoa cái hiểu, và thăng hoa cái hiểu để cho trí tuệ đó từ đó phát sinh, đó gọi là tương tục pháp. Tương tục pháp như vậy gọi là sanh tử luân hồi. Cái đó mình có thấy vì thế không? Như mình đưa lên cái dùng lỗ mắt thấy tai nghe mà khi mình đã nghe thì mình mới hiểu, mình rõ biết là mình nghe cái gì và nghe ai nói và nói cái gì. Khi nói thì mình để làm theo âm thanh nói đó để mình hiểu rõ được vấn đề. Khi mình hiểu rõ được vấn đề thì mình ức tưởng ở trong vấn đề, và ức tưởng trong vấn đề thì đương nhiên mình sẽ phát sinh, mình thấy trong vấn đề đó mình sẽ phát sinh những cái chiều tư duy như thế này, chiều tư duy như thế kia. Thì những cái đó là ngại pháp. Những cái đó là ngại pháp á. Những cái đó là bóp tắt ngọn đèn ma tắt nhã ta la mật đa đó. Nói vậy chẳng lẽ giờ mình nghe vậy đó. Như vậy thì không nghe gì hết thì mới gọi là không ngại pháp không? Không. Mình biết nghe, vẫn tương tục trong cái nghe, vẫn hiểu biết trong cái nghe, và cũng biết rõ rằng chẳng ai nói cũng chẳng có ai nghe. Có khi nào mình nói rằng chẳng có ai nói mà cũng chẳng có ai nghe, mà cũng chẳng có pháp gì để đắc không? Không. Tại vì mình biết nghe, biết